Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng hôm nay, sáng thứ hai của tuần lễ thứ nhì của trường Hà An Cư. Sáng hôm nay chúng ta sẽ được sự hướng dẫn pháp học sáng hôm nay qua Thượng tọa Thích Đức Trí. Thượng tọa Thích Đức Trí là viện chủ chùa Tam Bảo ở Tulsa, Oklahoma. Sáng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chia sẻ với đại chúng về cái đề tài là thiền Vipassana và tịnh độ trong cái mối dây liên hệ. Xin kính mời đại chúng vào ở bên trong để rồi chúng ta bắt đầu cho thời pháp học. Thời pháp sáng hôm nay đạo tràng được trang nghiêm. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Đức Trí bắt đầu chia sẻ pháp thoại. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam tại thành phố Hữu Tân. Kính thưa toàn thể đại chúng và kính thưa quý vị Phật tử. Và trước khi đi vào buổi giảng, cho chúng con có đôi lời tri ân như thế này. Trong một mùa an cư năm nay và cũng như năm ngoái, trong chương trình tu học tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, theo cái tâm nguyện của Hòa thượng Viện chủ cũng như ban tổ chức trường Hà tại chùa Việt Nam, có thay đổi nhiều cái chương trình tu học rất là thiết thực cho đời sống của người xuất gia và người tại gia trong cái xã hội Hoa Kỳ. Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, Hòa Thượng đã mời Sư Sán Nhiên hướng dẫn thiền về Vipassana, một cái giáo lý nguyên thủy, căn bản và nền tảng trong cái bước đường tu học hành đạo. Nó, phương pháp này nó phù hợp với cái việc hướng dẫn Phật Pháp ở tại Hoa Kỳ. Vì chính bản thân chúng tôi cũng nghĩ rằng từ khi về chùa Tam Bảo năm 2005, chùa này đã vốn có một đạo tràng người Mỹ là tu tập rất là đông. Thì hồi đó mới qua, ở Đài Loan qua, chúng tôi không có rành rọi tiếng Anh nhiều. Cho nên hôm đó là cái người mà leader của cái nhóm English Sangha đó, họ mời Pháp Sư nói chuyện với người Mỹ, vì lâu nay chùa có một vị tăng nào về giảng. Thì tôi bảo với bà đó thế này, giáo sư ơi, vì bà này là giáo sư trường đại học TU, tôi tiếng Anh không có vững, làm sao mà hướng dẫn nội cái đạo tràng người Mỹ này. Bà nói Pháp Sư nói tiếng Tàu rất tốt, Pháp Sư cứ nói tiếng Tàu rồi tôi giảng cho, tôi dịch lại cho. Thì tôi chấp nhận, tôi giảng là nhà 6 tuần lễ vào buổi Chủ Nhật bằng tiếng Tàu, mà cho bà Ly bà phiên dịch ra cho người Mỹ. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam mình đã học giáo lý tịnh độ, học thiền về Đại Thừa, về Tổ Sư Thiền, tất cả, mà hôm nay đi vào đây mình lấy cái gì mình giảng đây. Thì cũng may hồi đó tôi ở Đài Loan, tôi có làm một cái tiểu luận về cái phương pháp thiền về lục diệu pháp môn. Thì sau tôi lấy cái 6 bước căn bản về lục diệu pháp môn, tôi giảng lý bà dịch ra, thì người Mỹ họ nghe xong họ cũng chấp nhận cái vấn đề thiền học, chứ còn nói về tịnh độ thì họ chưa nắm bắt được. Đó là một cái điều ưu tư của chúng tôi. Thì sau khi giảng thì cái mấy người Mỹ này họ rất có trình độ về cái thiền Vipassana, mà trong cái lục diệu pháp môn chỉ có những bước sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, thì có những đặc điểm là không có tương phản với giáo lý Vipassana thôi. Chứ thực ra nếu mà đi vào trong cái pháp hành á, thì họ rất thích cái pháp hành Vipassana, hoặc là cái phương pháp của các sư Miến Điền Tích Lan, và ngay những cái buổi mà nghe pháp thì họ mở các cái băng giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh hoặc các sư bên Miến Điền ra, họ nghe để họ thực tập. Và ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, có những lúc mời quý thầy Việt Nam về hướng dẫn nói pháp, nhưng thực sự mà nói ở đây trong nó các quý thầy quý cô là người xuất gia, họ nghe để mà nghe thôi, nắm bắt một khái niệm nào đó thôi. Chứ còn nói thì cảm thấy thì để lấy mà cái phương châm mà tu tập cho xít sao thì hoàn toàn không họ không thể hấp đi được. Một cái lý do là đa số các thầy mình á, được đào tạo trong cái trường Phật giáo Đại Thừa, tụng kinh niệm Phật hoặc thực hiện các cái phương pháp thiền của Tổ Sư Thiền. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng không nằm trong cái thiền viện, cho nên cái vấn đề thực tập của chúng ta nó không có bắt nhịp được với cuộc sống. Tôi đã tham dự nhiều khóa thiền về Tổ Sư Thiền, cũng mình cảm nhận nếu như mình tiếp tục có gần người hướng dẫn, có những bậc thầy như vậy, những bậc thiền sư như vậy, mình tiếp tục tu thì rất là tốt. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó không có cho phép. Thì người Mỹ hôm nay cũng vậy. Sau một thời gian tôi mở cái, thường thường tôi học tiếng Anh, tôi mở cái trong cái website mà Audio Dharma Talk á, mình thấy được mình đúng là vì sao mà các thầy mình về giảng cho người Mỹ dù tiếng Anh có rành rọi mà họ cũng vô 5-10 người, 15 người thôi. Mà khi nghe cái băng của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, với Ngài Đạt Lai Đạt Ma, thì 40-50 người họ ngồi lắng nghe một cái im lặng. Vì dạy cho họ cách đi, cách đứng, cách ăn, cách thở, cách nằm, cách ngồi một cách rất chuẩn mực. Và trong cái băng giảng của Hòa Thượng thì họ ngồi họ lắng nghe. Thì mình ghi nhận được rằng người phương Tây á, họ rất là cụ thể hóa vấn đề, tư duy, hành động nó bắt nhịp với nhau và giải quyết được cái nhu cầu của họ trong vấn đề tu tập, là cái họ rất là hâm mộ. Còn chúng ta nói đến đạo lý tổng quát hoặc là trên cái phương diện nào đó thì họ không có đáp ứng lại cái nhu cầu của họ. Đó là cái lý do mà cái thiền Vipassana nó rất là thiết thực ở tại Mỹ này. Mà nếu chúng ta tu tập, quý thầy quý cô, chúng tôi biết các vị có những vị học tiếng Anh rất giỏi, nhưng mà giả sử học tiếng Anh có giỏi rồi nhưng mà không đi vào trong một cái thiền viện thực tập, không đi vào trong một cái quy củ học, cái phong cách quy củ thiền môn ở trong cái thiền, thì mình không bao giờ mình hướng dẫn được họ đâu. Vì người Mỹ bây giờ ở trong cái băng giảng mà người Mỹ tôi nghe đó, có những vị với tiến sĩ tốt nghiệp ở tại các trường đại học của Mỹ rồi, mà khi họ nghiên cứu Phật pháp đó, họ muốn học thiền, họ đi về bên Miến Điện học thiền, họ muốn đến các cái trung tâm thiền học của Thái Lan học thiền, họ học có cái thời khóa và có thực tập, và các cái vị master thiền á, là có những họ đã từng hướng dẫn cho cái đó, là họ có cấp một cái giống cái chứng chỉ đó, xác nhận vị này đủ tư cách mà hướng dẫn thiền. Cho nên khi họ ra giải đó, dù là cư sĩ nhưng mà có những điều mà chúng ta đáng học và có những điều mà chúng ta cần phải thực tập, vì thực hành mà muốn bắt nhịp lại được thì mình phải sống với họ, phải tu tập như vậy mới hướng dẫn được. Nếu không thì chúng ta chỉ giới thiệu mà thôi, dù cho các vị có bằng cấp có lớn cỡ nào hoặc là cũng không thể được. Mà những người họ tuy rằng họ không có bằng cấp rồi họ chỉ mến đến với đạo Phật, nhưng họ sống trong thiền viện 5 năm 3 năm xong rồi họ đi vào, họ hướng dẫn người ta chấp nhận. Mà mình nói triết lý quá cao mà đi vào trong phần thực hành, nó không thể bắt nhịp được với cái người Mỹ. Đó là cái vấn đề chúng tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đi về trở lại với chùa, cũng trong một ngày đó thôi, bữa trưa tôi trình bày một cái pháp thoại về thiền cho người Việt, thì cái phần đông ngôi chùa người Việt là Phật tử lập lên rất đông, chiếm số trên là 70%. Thì đa số nói, ồ thưa thầy, ở đây chúng con là tu tịnh độ mà thầy nói thiền rồi thì nó rất là khó. Thì mình nói chuyện Phật pháp chúng rồi hướng dẫn từ từ cho cùng một cái chùa, một bên mà tu thiền và một bên là tu tịnh độ, mà người tu tịnh độ hết 70%, mà những cái member đó là member chính xây dựng lên ngôi chùa này. Cho nên khi mình đối diện đó thì tự nhiên tôi phải nghĩ rằng mình phải nghiên cứu về thiền tông hoặc là về tịnh độ tông, và làm sao cái chuyện người Mỹ đó họ sẽ có những chương trình tu học của họ theo cái của họ. Nhưng mà đối với người Việt Nam nó đưa ra cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn thì hôm nay các thầy về hướng dẫn thiền, ngày mai thì thầy khác hướng về hướng dẫn tịnh độ, thì như vậy làm sao người ta thực hành? Ngay cả người xuất gia mình cũng vậy. Kính thưa đại chúng, có những vị cũng đào tạo ở trường lớp ở trong cái môi trường của Bắc Tông Phật giáo ra 20-30 năm, nhưng khi họ đụng đến Phật giáo Nguyên Thủy họ nói tôi không có tin tịnh độ. Hoặc là có những người mà tu tập trong Phật giáo cũng học tới cái hệ thống Nikaya, A Hàm, tất cả rất là lão luyện, mà thời học với Hòa Thượng Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài bắt học thuộc lòng hết tất cả, bà học hết. Nhưng mà khi nói rằng là tịnh độ thôi mình tu chứ còn thiền chẳng có đến đâu, vì sơ thiền mình chưa chứng, nhị thiền chưa chứng, tam thiền chưa chứng, tứ thiền chưa chứng, không vô biên xứ cũng chưa chứng, thức vô biên xứ cũng chưa chứng, vô sở hữu xứ cũng chưa chứng, phi tượng phi thi tượng xứ cũng chưa chứng, chưa thực tập cái đó mà nói là cái như đời Vipassana về đâu. Giờ sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, lo niệm Phật mà vạn sanh cho sống việc cho rồi là có giải quyết mọi vấn đề. Tức là chúng ta giải quyết trên cái phương diện nhận thức việc cá nhân, và trên cái phương diện đưa Phật pháp vào cuộc đời ấy, thì nó có nhiều cái sự, nhiều câu hỏi mà chúng ta cần phải làm và nhiều vấn đề chúng ta cần phải tư duy lại. Đâu là chân nghĩa của giáo lý tịnh độ và đâu là chân nghĩa của cái thiền? Cho nên trong cái bài giảng hôm nay, trước hết chúng con cũng xin sám hối quý thầy, lỡ trong hội chúng đây có những vị là đáng bậc thầy, là giáo sư, là những bậc thầy các kinh sư đã từng lên đứng bục giảng ở trường đại học, hoặc các vị thầy trụ trì đã từng nghiên cứu kinh sách rất là nhiều, và các vị là những vị giảng sư, thì trong cái lối trình bày, đến lúc nói chuyện Phật tử quen có những cái ngôn từ, có những cái gì sơ suất á, thì mong quý vị niềm tình hoan hỷ cho. Xem đây là một cái buổi chia sẻ Phật pháp chứ không phải cái buổi giảng dạy cho tăng ni A Di Đà Phật, quý vị thông cảm. Thì nói về vấn đề thiền học, từ khi Đức Phật thành đạo và chuyển pháp luân, nói giáo lý tứ đế duyên khởi và cái phương pháp truyền thống Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo và chúng đệ tử, thì giáo lý căn bản nhất mà thiết thực nhất đi vào trong đời sống thực tập là giáo lý tứ niệm xứ. Và cái giáo lý này được áp dụng thực tập, Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, có một con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh đoàn diệt đạt được thắng trí niết bàn, đó là giáo lý tứ niệm xứ. Một vị tỳ kheo quán thân trên thân, quán thọ trên các cọng thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, và chế ngự ái dục và các tham ưu ở đời để đạt được giác ngộ niết bàn. Và trong quá trình hoằng pháp, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh cái giáo lý tứ niệm xứ rất là nhiều. Ở trong kinh tương ưng và có nhiều kinh khác. Và mặc dù trình bày giáo lý tứ niệm xứ ở trong phạm vi gọi là tổng quát hoặc là cụ thể hơn nữa, rồi đi vào chi tiết, rồi hướng dẫn các cái căn bản của thiền trong từng bước, Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên khi người hành trì về giáo lý mà thực tập thiền tứ niệm xứ, họ rất là an tâm và tự tin. Cho nên cái mà rõ ràng như vậy á, là một cái điểm mà người Mỹ họ nắm bắt, họ thích, họ tư duy, họ muốn thực hành. Họ thực hành tại nhà, họ tại chùa hoặc bất cứ chỗ nào họ cũng thực hành được. Thì chúng ta nghĩ vì sao sự có một cái mối liên hệ rất chặt chẽ với đời sống thiết thực như vậy mà người xuất gia ở trong cái trường phái Bắc Tông ít thực tập. Sở dĩ chúng ta nếu như ở Việt Nam mà không có Hòa Thượng Minh Châu thì chúng ta học các cái trường sơ cấp, trung cấp, rồi cao cấp, thì không học lên tới đó thì không có được lời dạy của Hòa Thượng. Và hầu như các kinh Trung Bộ thì ở các trường cơ bản dạy rất là ít. Mà trở về với giáo lý tịnh độ cũng vậy. Đôi lúc có một cái thầy hiện nay đang làm báo ở tại Nguyệt Sang, thành phố. Thầy hay liên hệ với chúng tôi nói chuyện viết bài. Thầy nói, thầy ạ, đôi lúc thầy viết bài về tịnh độ, chứ còn cái tôi thấy lâu nay cái tịnh độ Việt Nam nó mờ. Vì đó là thầy tâm sự, vì thầy đã kiểm duyệt rất nhiều cái bài báo ở trong cái trong Nguyệt Sang và trong Tuần Báo. Thầy nói cái tình độ Việt Nam nó mờ. Các ngài mà đào cao đức trọng, phiên dịch kinh điển, uyên thâm về Phật lý, giống như các Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, rồi các vị đại sư, pháp sư cao tăng của Việt Nam, thì các ngài chỉ phiên dịch nằm trong cái kho tàng, đóng kín tại đó. Mà đem ra phiên dịch giảng dạy ra ngoài á, thì mình chưa có bài bản. Là đặc biệt vì sao chưa có bài bản? Thực sự chưa có bài bản. Ví dụ các trường Phật học của Đài Loan, từ trung cấp cho đến đại học, cho đến đào tạo chương trình nghiên cứu sở, họ có một cái bộ môn đọc về tịnh độ. Bây giờ bắt học tịnh độ học từ đâu? Ví dụ thiền tứ niệm xứ nó rõ ràng như vậy, nó minh bạch như vậy, tịnh độ bắt học từ đâu? Mình ở chùa đây thì có phước, thì các thầy dạy cho bài kinh Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ nó rời rạc vậy. Nhưng có một cái bộ phận nghiên cứu về giáo lý tịnh độ học, có giáo sư là tốt nghiệp tiến sĩ về trong cái phần về tịnh độ học, master tốt nghiệp về master ở trong cái tịnh độ học, rồi có những công trình nghiên cứu của các trường đại học khoa phạm, trường đại học khoa nam hoặc trường đại học Đài Bắc, tất cả các cái ngành mà có giáo sư chuyên nghiệp, có những vị đang quá học tại Mỹ rồi, lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ rồi, nhưng mà họ trở về họ nghiên cứu giáo lý đại thừa, họ dạy lại cái phương pháp về tịnh độ cho mình. Cho nên đó, nó có một cái nhận thức rõ ràng, nó đưa đến cái niềm tin mà chánh tín, Do cái chánh tín đó, người ta thấy cái tín đồ với cái thiền có những nét từ tín đồ tông và thiền tông có gặp nhau một cái điểm nào đó cụ thể. Và khi người ta tu tập, người ta đi vào cuộc sống đó, không làm rối loạn cái cộng đồng của người nghe pháp. Ví dụ cụ thể một cái học viện Viên Quang, trong đó đào tạo từ chương trình master đại học cho đến trung cấp, mà trong một cái thiền viện, cái học viện lớn như vậy có 3 cơ sở của một hòa thượng chuyên tu tịnh độ tông, mà ngài vẫn mở cho có 3 cái chương trình master đại học cho đến trung cấp. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là trong Việt Nam mình chưa có, là ở trong một cái trường đại học như vậy và trong một khuôn viên chú tiên tu tịnh độ như vậy, hàng năm tổ chức pháp hội có thể tới 5-7 ngàn người về dự, nhưng mà ngài vẫn cho cất một cái tu viện, một cái thiền viện là chuyên tu về cái gọi là tổ sư thiền. Trong đó khi ra làm Phật sự, các pháp hội lớn thì làm với nhau, khi trở về học thì tăng ni về Phật tử cùng học với nhau, mà khi trở về tu viện tu thực tập thì phân biệt ra, cứ ăn cơm theo cái chế độ của thiền môn và thực tập thiền bên cái trung tâm bên đó, nó còn bên tu tịnh độ thì tụng kinh niệm Phật thì bên này. Thì mình thấy rằng ở các nước văn minh người ta thấy thiền tịnh hợp nhất, và cứ nghĩ rằng Phật thuyết pháp trong cái tư tưởng của Đại Thừa nó bắt gốc bám chặt cái tư tưởng nguyên thủy rất là chặt chẽ, nhưng mà phát triển rộng ra. Nhưng vì chúng ta học chưa hết cái các tàng kinh của nguyên thủy, rồi học qua Đại Thừa chúng ta chưa học hết cái đài kinh của Đại Thừa, cho nên khi đọc một bộ kinh này thấy nó mâu thuẫn với bộ kinh kia, đọc một vấn đề này nó mâu thuẫn một bộ kinh kia. Cho kinh tôn ý Đức Phật ra đời là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và cái mục đích Đức Phật dị nhất âm thuyết chúng sinh các từ đắc giải, có nghĩa là Phật nói một cái pháp âm của Đức Phật nói ra chỉ mục đích đưa đến con người có chánh kiến để sống được an lạc, sống được tự tại và giải quyết được cái vấn đề là thoát ly luân hồi sanh tử và chứng đắc niết bàn. Mà trong nhiều cái hình thái tu tập phát triển thì có những cái sự nó nhiều cái phương pháp nó đi vào, cho nên đứng bên pháp môn này thì thấy nó sẽ không phù hợp với pháp môn kia, đứng bên pháp môn kia thì không có phù hợp với pháp môn này, thì từ đó thì chúng ta nghĩ sự mâu thuẫn. Cho nên các vị giảng sư đi ra, mà nhất là các vị pháp sư mà có tín đồ về cái theo cái tôn chỉ tu tập của mình thì nói ra cái đùng lung tung. Đùng lung tung thì vô tình gây cho Phật tử họ nghĩ rằng các cái lời này là không phải lời Phật dạy, cái lời kia mới đúng lời Phật dạy. Cho nên chúng ta, cái câu chuyện này chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đến với giáo lý đạo Phật, những bậc đắc của A-la-hán mới thấu triệt được cái chân lý của con đường thoát khổ và giải phóng được cái sự phiền não và sớm đạt được sự giải thoát tự tại. Còn trong hàng phàm phu, còn hữu học, còn hạn chế trong vần kiến văn giác tri, thấy nghe hay biết và tìm kiếm chân lý qua cái trí thức, qua cái kinh nghiệm của người khác, rồi trở thành một cái quan điểm, mà cái quan điểm đó hoàn toàn chưa perfect. Cho nên khi đùng ra thì nó nhiều quá, kiến này kiến kia nó cắn kiến nọ đủ kiểu hết, thành ra nó không có cái đưa đến cái vấn đề giải quyết cái vấn đề cả. Cho nên rồi từ đó cho nên khoanh vùng lại, nó đưa đến cái hiện tượng cực đoan cho Phật giáo không được lưu thông trong Phật pháp, cho nên hình thành những cái bộ mặt tịnh độ nó không giống bộ mặt tịnh độ ngày xưa, và nó hình thành cái tu tập và nó đem đến cái sự lợi lạc. Có một điều chúng ta phải suy nghĩ, cái tịnh độ tông nó ra đời ở trong cái hình thái tại Trung Hoa, thì các cái tông phái có một cái thời đại, mà nhất là thời đại của Vịnh Minh Diên Thọ, quý vị đọc trong lịch sử tịnh độ biết là trong cái thời đại đó là thiền tông và tịnh độ tông nó phát triển song song, cho nên nó vẫn có sự đụng chạm về cái phương pháp tu tập và cái quan điểm. Đứng bên này thì nói bên này hay, đứng bên kia thì nói bên này hay, cho nên có cái sự đụng chạm giữa tín đồ với nhau. các cái bậc cao tăng đắc đạo thì có tầm nhìn như thế nào, mình sẽ xét sau trong cái bài này. Có nghĩa rằng có những lúc mình tu tịnh mà nó không có ra tịnh, cho nên có những kiến giải cực đoan và hành trì cực đoan, cho nên cái tín đồ thiền tông nói là tín đồ tông chủ trương là hư vọng thuyết. Rồi cái thiền tông mà tu không có đúng pháp, mà không am hiểu Phật pháp, mà cứ phán xét người ta bên này tức quá, nói rằng là có những ông tu thiền như vậy thuộc về cuồng thiền. Đó, thì sinh ra một cái sự mà đó có ghi ở trong lịch sử, có ghi quý vị, có những sự xung khắc rất lớn giữa cái pháp sư này và pháp sư khác về trong mặt kiến giải. Ở trong lòng tín đồ thì hoang mang. Sau đó có một vị đó là gọi là Tam Tàng Từ Mật, tức là Huệ Nhật Đại Pháp Sư. Người đã tu học, người Trung Hoa tu học tại Ấn Độ rất là lâu, thì Ngài am hiểu về cái giáo lý Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy. Sau khi Ngài thấy rằng cái quan điểm tu tập, cái tầm vóc của tịnh độ tông nó nằm trong cái tư tưởng hiện tại nó chưa đúng, có nhiều phương diện mà chủ trương tu tập mà do các pháp sư đời sau học có tính chất mà phiến diện, cho nên chủ trương cực đoan, cho nên bóp và là thâu nhỏ cái tầm vóc của giáo lý tịnh độ lại. Rồi từ cái thâu nhỏ cái tầm vóc của giáo lý tịnh độ lại, nó sẽ đưa đến cái sự là có những không có bao trùm trong cái tư tưởng của thiền, nó mâu thuẫn. Cho nên kết luận là cái một bậc này, một bậc cao tăng, một bậc thức giả có học hành, cho nên khi Ngài phán định ra thì có trở lại cái sự bình yên cho thiền tịnh, là Ngài chủ trương tu tịnh độ như thế này. Tức là tu học tịnh độ, điều căn bản là phải hành trì giới luật cho nghiêm túc, nó phù hợp với con đường giới định tuệ trong Phật giáo Nguyên Thủy mà Đức Phật đã dạy. Đó là cái điểm thứ hai đó. Ở trong người tu tập tịnh độ là phải học Phật lý, thâm nhập Phật pháp, học giáo pháp Đức Phật, vẫn học hết. Cái điểm thứ ba ở trong cái tịnh độ là phải tham thiền quán tưởng. Và cái điểm thứ tư trong cái người hành tịnh độ cho nó tròn vẹn á là niệm Phật vãng sanh. Quý vị lật vào trong cái lịch sử của Tam Tàng Từ Mật, tức là Huệ Nhật, là Ngài chủ trương như vậy. Chủ trương như vậy vì Ngài có cái học về uyên bác, về kinh điển, về Đại Thừa và Nguyên Thủy, cho nên chủ trương tu tập một cái điều kiện là như vậy. Cho nên trong cái tịnh độ giáo môn mà chúng ta đọc ở trong cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ đó, nó thiết thực đó, có đưa ra những cái chủ trương là coi như người muốn vãng sanh tịnh độ là sống hiếu thảo với cha mẹ, phải biết cung kính Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến phát người tu tập, trên căn bản là phát Bồ Đề Tâm, sự tu tập. Văn tư tu là cái căn bản của người hành trì tịnh độ, và chỉ có văn tư tu mới đủ bản lĩnh, mới đủ trí tuệ, mới đủ cách nhìn để có sự bao dung đi vào cuộc đời và dung hợp. Cho đến thời đại Vịnh Minh, mà Vịnh Minh Diên Thọ đó là một vị thiền sư, tức là chủ trương tu tịnh độ tông, gọi là thiền tịnh song tu. Bây sau này các cái học giả Phật giáo, những người trong các trường đại học, họ thảo luận về vấn đề này. Ồ, thiền tịnh song tu đi về đâu? Người ta lập luận đơn thuần rằng nít quá sông mà phải cần một chiếc thuyền. Chứ nếu mà hai chiếc thuyền đi song song như vậy, một cái chân bên này, một chân bên kia, thì té dưới đầu chết sớm, thế làm sao mà qua được bờ sông kia? Nó không phải như vậy. Cái thiền tịnh song tu của quan điểm đó, của Vịnh Minh Diên Thọ, thì sau này quý vị, quý thầy cô có điều kiện đọc cái tác phẩm gọi là Vàng Thiền Đồng Quy. Và khi mình ra giảng dạy mà bị đụng chạm về trong vấn đề thiền tông tịnh độ tông, là nghiên cứu cái tác phẩm Vàng Thiền Đồng Quy của Vịnh Minh Diên Thọ. Thì cái tác phẩm này á, nó là một cái kho tàng trí thức trong cái Phật giáo Đại Thừa dung hợp với Phật giáo Nguyên Thủy dưới kiết giải của các bậc cao tăng thạc đức, các bậc tổ sư đắc đạo, thì mới có cái nhìn được. Chứ hôm nay mình đi ra trụ trì không bình thường, tay ngang vậy, mình nói tình độ mình đã phá thiền, người ta cũng không cho mình đâu. Vì anh đã học thiền ngày nào, anh đủ tư cách, anh đã phá thiền. anh đâu có thực tập tới nơi tới chốn về thiền mà anh đã phá thiền. Mà mình ra thực tập tịnh độ mà người ta chết tịnh độ thì ông đã tu niệm Phật ngày nào đâu, ông đã tụng được bao nhiêu bộ kinh, ông học được kinh điển đại thừa bao trọn vẹn chứ, mà ông dám bài xích một cái giáo lý như vậy. Cuối cùng từ chúng ta những người con Phật mà mình gọi là người ta học pháp để giải quyết cái vấn đề nhận thức và tu tập, đôi lúc mình học pháp mà trở thành cái lấy pháp mà quấy pháp, đôi lúc dùng cái pháp Phật mà làm cho nhiễu loạn cái Phật pháp của Phật. Đó là một cái hiện tượng từ xưa đến nay, trên cả 1000 mấy năm rồi. Thế hôm nay sư nào về giảng nói thiền hay, mình ghi nhận tất cả cái đó, mình lấy bổ sung cái tư tưởng thiền quán của mình trong đời sống tu tập, cách đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, đó là pháp chân truyền của Đức Phật mà. Do vậy cho nên khi chúng ta có một cái nhìn bao dung như vậy thì mình thấy được cái giá trị của Phật pháp ở trong cuộc đời, và đi vào trong cuộc sống có nhiều lĩnh vực thì có một cái nhìn bao dung hơn, mọi người dễ chấp nhận hơn. Một bậc thiền sư về có kinh nghiệm về thiền quán nhưng mà họ am hiểu về giáo lý Tịnh Độ Tông, họ đi vào họ giảng dạy, họ vận dụng người ta rất nhiều. Vì Tịnh Độ Tông có 4 cái phương diện mà cần phải học mà: hành trì giới, luật tu tập, thiền quán thâm nhập Phật lý, rồi cái niệm Phật vạn sanh. Thì mình có được khả năng nào mình bồi dưỡng cho nó. Cho nên cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam mà Hòa Thượng mời sứ Sa Nhiên về là bổ sung cho chúng ta về trong 1 trong 4 phần của cái hành nguyện của người tu Tịnh Độ. Thưa quý vị, nhận thức cái điều đó theo cái quan điểm tu tập của tự nhiên tôi cảm nhận rằng Hòa Thượng Viên Trụ giống kiểu mà là bà con với Ngài Tam Tạng từ mặt ngày xưa. Trong cái thời đó Ngài chủ trương mấy cái đường lối tu tập ở tại hải ngoại nên tự nhiên bắt dần, chứ đột ngột mà thay ngang một cái không là chưa chắc đi về đâu. Tịnh Độ nó có cái tín ba của đó, nếu thay ngang các vị cao tăng Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, các bậc cổ đức của mình họ thay rồi, họ đổi tu tập đập rồi, nhưng mà vì sao tầm vóc của giáo lý đại thừa nó có một vị trí đứng trong vấn đề giải thoát sanh tử, và có một cái vị tầm vóc quan trọng trong một cái vấn đề phổ cập Phật pháp ở trong thế gian. Cho nên Tịnh Độ Tông chúng ta nhìn rằng cứ nghĩ hôm nay cứ thấy người ta nó niệm Phật vạn sanh, rồi suốt ngày đi phóng sanh, rồi khuyên ta niệm Phật, chỉ đọc kinh điển cả quán vô lượng thọ thôi, chứ ngoài ra đừng có học Nikaya, đừng có học kinh khác, đừng có học Phật pháp. Đó là một cái phương thức tịnh độ cực đoan, nó bóp chết cái cả một kho tàng triết lý của Phật nằm trong đó. Mà mình tu Vipassana tôi chỉ biết chừng đó thôi, tôi chỉ biết là Nikaya và A Hàm thôi, ngoài ra tôi bất cần hết. Thì nó thực ra nó không sai, nhưng mà nó không có phổ cập trong mọi hoàn cảnh đời sống. Chúng ta phải nghiên cứu về vấn đề phát triển thiền học và lịch sử Phật giáo. Thì chúng vì sao nó sản sinh ra những cái đó? Vì nó có nhu cầu thực sự. Một câu kinh của Phật thôi, nếu chúng ta biết hành trì thì nó vẫn đưa đến sự chứng ngộ giải thoát. Thì chúng ta nhìn vào trong lịch sử chứng ngộ, nếu muốn có nhìn tổng quan, nhìn lịch sử chứng ngộ, khi Đức Phật thành đạo rồi, trong một cái buổi ngài thuyết pháp, dù là trong cái hệ của Nikaya hoặc là hệ của Ni A Hàm, thì nói đôi lúc Đức Phật nói về thì nói xong thì có vị đã đắc quả A La Hán, có sơ quả, tam quả, chứng quả rồi, họ đâu qua cái thực tập mà đi từng bước như mình mà ngồi mà hít thở mà nay mò đấy đâu. Rồi có Huệ Năng trong lịch sử truyền thiền tông của qua từ Ấn Độ qua Trung Hoa mà mình là vị tổ được xem là tổ thứ 12 của trong thiền tông Ấn Độ, là cũng xem là một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Và Ngài Long Thọ là tổ sư là thứ 14 của thiền tông của Ấn Độ, lại cũng là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Trong tác phẩm của các ngài đều là tán dương về Tịnh Độ Tông. Vì sao những bậc luận sư có thể thay Phật Thích Ca để mà phá tà hiện chánh, đem chánh pháp đi vào cuộc đời với mọi thời đại, mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia, mọi cái thế lực của các tôn giáo khác, mọi cái sự áp lực của các tư tưởng ngoại đạo. Nhưng mà những bậc đại sĩ thay Phật Thích Ca ra đời để mà phá tà hiện chánh, viết luận, nhưng mà vẫn bảo vệ cái chân nghĩa của thiền tông, vẫn tán dương cái tư tưởng tịnh độ. Thì hôm nay mình là ai? Nhờ đâu mình biết Phật pháp? Nhờ các bậc đó, các bậc đại sĩ như vậy. Quý vị có dịp nghiên cứu về tư tưởng của Ngài Long Thọ hoặc Bồ Tát Mạ Minh, mình mới thấy, mình kính lễ Bồ Tát Mạ Minh, chỉ kính lễ Đức Phật A Di Đà và nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Long Thọ của mình, 8 tháng hết mình trong cái pháp môn như vậy, thì chúng ta là ai mà cái hành trạng tu tập các ngài như vậy? Cho nên khi chúng ta học trong một cái hệ thống giáo lý nào rồi, một cái mâm cơm đó dọn ra nhiều, mình không có được cầm lên. Nếu anh cảm thấy cái món này mình ăn không hợp, khác cái chùa mình, thì mình lựa món kia mình ăn. Mình ăn cho no bụng để đi tụng kinh cái đã. Chứ đừng còn nói là tôi không muốn cái này, tôi không muốn cái kia, là có những người ta không chấp nhận. Mình cứ im lặng thôi, mình thẩm thấu. Đôi lúc cái món này không hợp, như cái người đối diện mình họ hợp món này. Mình nói thiền tông, mình quảng bá rất hay. Nhưng mà tôi phát nguyện tu tìm đồ suốt đời, vì tôi cảm thấy tôi không hơn ngài Mã Minh, tôi không hơn ngài Long Thọ, tôi không hơn ngài Thế Thân Bồ Tát, tôi không phải hơn ngài Vô Trước, tôi không thể hơn Tổ Vĩnh Minh. Cho nên những sự công hành tu tập ở đời, tôi phát nguyện tu tập tìm đồ suốt đời. Đó là quan điểm cá nhân tôi. Đó thực sự là như vậy. Cho nên cái quan điểm tu tập là chúng ta nói như vậy. Hôm nay mình nói giống kiểu để chia sẻ những cái quan điểm. Đôi lúc vì có những cái vị mà đôi lúc tôi cũng là tăng sĩ Việt Nam, mình đi đến các hội chúng giảng dạy Phật tử mà nói những cái điều mà nó trái ngược lại với cái Phật dạy, làm cho Phật tử tới mấy trăm người hoang mang như vậy là một cái điều rất là khó. Có những vấn đề lịch sử, vấn đề kinh điển mà phiên dịch hoặc là quá trình hình thành kết tập, là cái chuyện đó cả một cái hệ thống, cả một cái trường đại học, các người ta nghiên cứu cả một cái vấn đề lớn, cho mình thể đem ra cái chuyện đó mình ra đặt về tín đồ ra thì làm sao người ta biết được chuyện đó. Nhưng mình phải ngắn cái biết cái nào, lấy cái tín ba cái nào chung của lời Phật dạy để đem vào thuyết pháp, là giúp cho Phật tử họ có tín tâm, có chánh kiến, tôn trọng cái lời Phật dạy và lấy đó làm niềm tin tu tập. Còn đưa ra những cái vấn đề mà có thể là cả một công trình đang nghiên cứu cả năm 300 năm hoặc là một chưa giải quyết được, mà mình đem ra mình giải quyết, mình đã phá nhau lắm cái gì. Cho nên cái mình lấy những cái vấn đề tu tập thực dụng, mình tu tập trở về cái đời sống tu tập. Quay lại với cái đề tài hôm nay là nói thì liên hệ đến từ Bắc, nắm bắt một cái là cái pháp niệm Phật từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa. Thì trong pháp Nguyên Thủy, pháp thiền Nguyên Thủy cũng Đức Phật cũng dạy niệm Phật. Ở trong thời Phật tại thế đó, Đức Phật thành đạo thuyết pháp, có chúng đệ tử xuất gia và tài gia. Hằng ngày các thầy tỳ kheo đi đến lễ Phật, xong rồi hỏi pháp, và Đức Phật nhân đó là nói Phật pháp cho các thầy nghe, hoặc các tín đồ tại gia ưu bà tắc ưu bà di đi đến cúng dường Phật, rồi lễ Phật, rồi nghe pháp. Và với cái lòng cung kính Đức Phật như vậy, rồi đôi lúc đi quanh vòng quanh Phật 3 vòng, rồi ngồi im lặng lắng nghe. Cho nên chúng ta sinh hoạt trong cái hình thái giữa Nguyên Thủy ngày xưa đó, mình thấy hôm nay người tu tập là mình xem cái tượng Phật đó giống như Đức Phật Bổn Sư, vị thầy của chúng ta đang còn sống, nhưng Phật còn tài thế. Cái lòng với cung kính như tín đồ và các thầy tỳ kheo ngày xưa lễ Phật Thích Ca trên 2.500 năm về trước, thì chúng ta lễ Phật hôm nay cũng như vậy, thì công đức nó cũng giống nhau. Và hiểu được cái như vậy á, thì cái tụng kinh bái sám, tụng kinh cũng là hình thức đọc lại, trong cái Nguyên Thủy họ cũng tụng kinh, đọc lại những cái lời Phật dạy. Các thầy cô hay tổ chức tụng cái kinh điển Nikaya đó, đọc lại lời Phật dạy, thì tụng kinh lại. Ngày xưa có Phật Thích Ca ngồi thuyết pháp, thì hôm nay những cái bài kinh Đức Phật đã nói, chúng ta tụng lại trước Phật, trước hết là ghi nhận lại những lời dạy của Đức Phật cho sâu sắc hơn, để cho hành trì. Cho nên tụng kinh và lại Phật là một cái pháp môn truyền thống, nó chính thống, chứ không phải riêng gì cái người tu tịnh độ mới niệm Phật. Thì trong cái niệm Phật ngày xưa, Đức Phật dạy niệm Phật đó, trong nói niệm Phật là Đức Phật muốn dạy các thầy tỳ kheo đó, trong lúc mà tu tập thiền quán, đặc biệt trong hệ thống Nguyên Thủy Phật giáo đó, là Đức Phật nói các thầy tỳ kheo rằng là mỗi khi mà các vị mà đi vào nơi rừng núi hoang vu, những nơi đồng trống mà ngồi thiền, mà có cảm giác về sợ hãi, về bất an, về sự lo toan, về xáo động, thì các thầy nên niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật ở đây là niệm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì khi niệm được như vậy, gọi là Đức Phật dạy rằng cái mọi cái sự sợ hãi, sự lo toan và sự rối loạn nó sẽ biến mất, và thân tâm nó trở lại thanh tịnh và an ổn, và đem đến cái sự an định, và thực tập lâu ngày sẽ đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên trong cái pháp niệm Phật đó, là Đức Phật dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, trong cái pháp lục niệm đó mà Đức Phật dạy cho các hàng cư sĩ nữa chung cái pháp. Thì mà khi dạy được những cái phương pháp như vậy đó, thì các thầy thực tập thiền tâm, thiền quán đó, tức là quán niệm công đức, trí tuệ, phẩm hạnh của Như Lai. Điều lưu ý chúng ta, cái sự quán niệm đấy là một cái sự quán tưởng về công đức của Phật. Nó khác với cái mà ngày nào cũng đọc Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, là cái đó là thuộc đọc. Nhưng mà đây là một cái đề tài để quán, quán công đức trí tuệ của Như Lai. Về quán Như Lai là quán cái gì? Quán Như Lai, Như Lai là đến đi như vậy, một bậc thanh tịnh giải thoát đến trong cuộc đời, đi trong cuộc đời thanh tịnh và vắng lặng như vậy, không vướng mắc bụi trần, như như bất động, không bị cấu nhiễm. Khi chúng ta quán niệm được cái hình tượng Như Lai như vậy, thì trong tâm của chúng ta phát sinh ra một cái năng lượng. Cái năng lượng chúng ta vẫn nghĩ rằng người thầy của mình như vậy rất là thanh tịnh, trang nghiêm, giải thoát, đến một cuộc đời với cái tấm lòng như như bất động, sống cuộc đời ô nhiễm nhưng mà tâm của ngài vẫn như vầng trăng sáng, trong sáng như pha lê. Thì tại sao tâm của chúng ta lại phiền não, phải lo toan, phải sợ hãi, phải buồn bực, phải chán? Nhờ cái sự quán niệm như vậy, nó phát khởi lên cái năng lượng, sự an tình. Rồi quán tưởng đến Như Lai là một cái bậc ứng cúng, bậc thầy mà đáng được trời người cung phụng cúng dường để nghe pháp, một bậc hoàn toàn giác ngộ viên mãn. Chánh biến tri là quán tưởng một bậc thầy là sự thấy biết tròn vẹn, thấy biết cùng khắp minh hạnh túc. Quán Như Lai với Đức Phật là phúc đức và trí tuệ đều viên mãn. Ngày xưa các thầy tỳ kheo cái quán niệm là như vậy, nghĩ tưởng đến vô thượng sĩ là bậc không ai bằng, chỉ một trong thế gian này. Ngay trong thời xứ Ấn Độ cũng vậy, có nhiều cái học thuyết, nhiều tà thuyết và nhiều cái vị giáo chủ, Đức Phật là trên hết, vì một bậc là thanh tịnh hoàn toàn giải thoát, thiền thể là khéo vượt qua trong cuộc đời này. Thì khi chúng ta tu tập mà bị chướng ngại quá, có thể bị bệnh tật, bị lo toan, bị phiền não hoặc bị chướng ngại về, thì chúng ta quán tưởng hình ảnh Đức Phật, ngài khéo vượt qua không phải trong một kiếp này mà nhiều kiếp đi vào trong cuộc đời này, cho đến cái kiếp sau cùng thành Phật, biết bao nhiêu cái sự thử thách về vấn đề đức hạnh, về vấn đề giới hạnh, về vấn đề tâm từ bi, tất cả lúc nào cũng là nhiều, cũng thể hiện được cái vị trí một người ở trong cuộc đời này, thể hiện với đức hạnh, từ bi và trí tuệ, và vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ, mọi sự khắc nghiệt trong cuộc đời. Thế gian giải là quán Đức Phật như một cái vị thông hiểu tất cả các pháp ở trong cuộc đời, thấy rõ tường tầng. Thì khi chúng ta ở trong địa vị phàm phu, cái nghe không ngoài tai, cái thấy không ngoài con mắt, gọi là nhục nhãn, nhục nhị này, cái sự thấy biết nó hàng hữu lắm. Chính vì sự thấy biết hàng hữu cho nên đôi lúc có bị phiền não, không có một cái chánh kiến, cho nên cứ khi gặp cảnh có thể tham khởi, sân khởi, si khởi và hôn mê tán loạn, đôi lúc bị cuốn hút vào trong cái dòng của cái nghiệp cảm của thế gian. Mình quán Đức Phật giống như một vị thiên nhân sư, là một bậc thầy dạy của trời người. Đức Phật dù trên trời đó phước báo vô lượng, thọ mạng vô lượng, gọi là Đức Phật diễn tả trong kinh có những lâu đài bằng vàng, đời sống thọ mạng nhan sắc tốt đẹp, tất cả mọi cái, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái phước báo của nhân thiên, có thể không tu sẽ bị đọa lạc luân hồi khi chưa chứng được giải thoát giác ngộ. Cho nên Đức Phật là bậc thầy dạy của trời người. Trong trời người này, Ngài lại từng là thái tử, những cái vị gọi là người có quyền uy trên mọi quyền uy, gọi là phước đức trên mọi phước đức, thành tựu trên mọi thành tựu, những người trong nhân gian mà coi thế gian giống như đôi dép bỏ. Thì hôm nay đệ tử của Như Lai quán niệm như vậy, học được cái nhân cách, tại sao Ngài ra đi một cách giải thoát như vậy, mà chúng ta là có những cứ bám víu, cứ nắm cái này nắm cái kia mà cầu giải thoát khi quán niệm như vậy. Cái Phật, quán Như Lai là Phật, quán Đức Thích Ca là Phật. Phật là từ giác, giác tha, giác hành, viên mãn. Phật đây là sự tỉnh giác, sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Cho nên chúng ta sống loạn quạng, bị nhiều đời, nhiều kiếp, nó bị hôn mê, nhiều cái tâm thức nó chứa chấp nhiều cái hạt giống phiền não, hạt giống về tham sân si, mạng nghi, ác kiến, thân kiến, cái biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, rồi tất cả các kiến chấp đó. Khi mình quán niệm như vậy, tức là mình đưa một cái đối tượng ra, mình quán niệm, mình thấy, thì tự nhiên mình phản ánh được một cái thay đổi cái nội tâm của mình. Và Đức Phật sinh ra trên cuộc đời này cũng đi bằng đôi chân, vẫn có lập gia đình trước khi xuất gia. Mà khi xuất gia tầm đạo rồi, 6 năm khổ hạnh, cái hành trang tu tập của Đức Phật cũng như bao nhiêu đạo sĩ ở tại Ấn Độ. Nhưng mà cái siêu việt của Đức Phật là chứng ngộ chân lý tròn vẹn. Cho nên thế gian này không ai bằng Phật, được tôn xưng Phật là một cái bấng phước trí vẹn toàn. Thì khi chúng ta nói quán niệm như vậy là hình thức quán niệm. Từ quán niệm như vậy nó sinh ra một cái trí thức và cái nhận thức và sự hiểu biết, và vượt qua được sự sợ hãi, và bao nhiêu cái nghiệp chướng được tiêu trừ, bao nhiêu cái vòng niệm cũng tiêu trừ. Cho nên khi tu tập, chúng ta tụng kinh quá to, quá nhiều, rồi tụng kinh bồ quá nhiều, tập lâu nó kháng cổ ra, rồi chúng ta được một cái phước đó đó. Tụng kinh là có phước, phước lớn lắm. Có phước đó là để giúp cho mọi người nghe được kinh, giúp cho mình được nghe kinh, và thân của mình an định, tâm của mình an định. Nhưng mà trong chiều sâu đó, để sau khi đọc nghe kinh rồi mà quán tưởng sâu sắc hơn nữa, thì nó đi sâu, dễ đi vào cái thiền định hơn. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là phải quán tưởng như vậy. Thì chúng ta phải nghĩ rằng, mà Đức Phật dạy cho các bậc tài gia cũng vậy, nhờ cái sức quán chiếu Đức Phật như vậy, phẩm hành Đức Phật như vậy, cho nên mới được cái sự giải thoát và được giác ngộ và chứng đắc niết bàn. Cho nên trung kinh Phật nói này, các tỳ kheo, có một cái pháp mà đưa đến thanh tịnh giải thoát, đoạn trừ tất cả phiền não lo âu mà chứng đắc niết bàn á, thì pháp đó, một pháp đó chính là niệm Phật. Rồi có một cái đoạn kinh thứ hai, Đức Phật dạy đó, có một pháp dạy đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn, đó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Rồi có một bài kinh Đức Phật cũng nhấn mạnh đến thập niệm. Có nghĩa rằng ở đây chúng tôi chỉ dừng lại, có nghĩa niệm Phật ở trong cái Phật giáo nguyên thủy đó là một sự quán tưởng, quý vị, chứ không phải là xưng niệm, hai cái khác nhau. Đôi lúc mình cứ làm cái sự quán niệm. Vì khi mình đưa đến cái sự quán niệm như vậy á, là thành một cái đối tượng trong thiền quán. Cho nên khi mà mình tu tập đó, mình ra gặp các thầy, các sư đó, họ nói cũng niệm Phật, nhưng mà ngày xưa niệm Phật, cái hình thái tu tập mà qua Phật giáo họ chưa từng sống trong cái trường của Đại Thừa. Cho nên có nhiều sư nói, ồ, trong cái chùa ông tại sao thờ nhiều Phật, nhiều Bồ Tát quá, túng hiểu nổi. Tôi là thờ, bên tôi là thờ một Phật thôi, và ít lắm. Cho nên người ta xem Đức Phật là giống một cái vị thầy độc nhất của họ, và đối tượng họ thực tập, họ ít thờ các cái vị Bồ Tát. Cho nên mà mình thờ Bồ Tát là theo cái tư tưởng, cái tinh thần nhập thế của Đại Thừa. Mà khi mình giải thích là họ không hiểu. Ví dụ Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí, tất cả các vị Bồ Tát trong Đại Thừa đó, đó là cánh tay của Đức Phật Thích Ca. Đó là hành nguyện của Đức Phật Thích Ca đi vào cuộc đời. Và Đức Phật Thích Ca cũng thành đạo, Đức Phật Thích Ca cũng hành đạo. Hình tượng các vị Bồ Tát đó đại diện cho bi, cho trí, cho tinh thần đồ sen. Và các vị đó là thành tựu mà được Đức Phật giới thiệu. Hôm nay mình thờ các vị Bồ Tát đó, tức là mình muốn làm việc của Phật thông qua cái hành nguyện của Bồ Tát. Cho nên chính vì đó chúng tôi mới lễ lại, mới cung kính, mới. Ví dụ chùa Việt Nam thờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Đức Phật là bi trí vẹn toàn. Quan Âm là có những biểu hiện cho cái lòng bi vô biên của Đức Phật. Đứng trong một cái phạm vi tương đối, chưa giác ngộ, thì mình thấy bi và trí nó hai cái lĩnh vực. Nhưng mà cái sự tuyệt đối, cái giá trị chân lý, giải thoát giác ngộ sau cùng, bi trí hợp nhất. Sợ gì có nhiều tưởng, sợ gì Phật nói nhiều pháp, là vì chúng sinh, vì con người có nhiều căn cơ, nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho nên mới tiếp nhận được cái giáo phái lý Phật với nhiều góc độ. Cái sau cùng là nắm được cái tư tưởng của Phật dạy. Dù có khác biệt cỡ nào, nhưng mà trong các cái cuộc đại hội Phật giáo thế giới, đại thừa hay là nguyên thủy, trên căn bản là chấp nhận, cái ghi nhận đều là nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị thầy độc nhất của tôn giáo mình. Cái thứ hai, đại thừa hay nguyên thủy đều là chấp nhận giáo lý tứ đế nhân duyên, vô thường vô ngã, và đó là cái dấu ấn của Phật pháp rồi. Dù tu một cái phương pháp nào cũng hướng về một cái điểm chung như vậy. Và các pháp môn thì nó có những sự khác biệt. Các pháp môn là mang cái tính đối cơ. Trong một cái hoàn cảnh như vậy, tùy theo cái trường hợp đối cơ như thế nào. Ví dụ khi chúng ta không nhìn được hoàn cảnh xã hội, chúng ta đánh giá một vị tổ sư nó dễ bị sai, và sự hành trì theo một vị tổ sư đó có lúc bị chướng ngại. Ai đã từng am hiểu cái văn hóa của Nhật Bản, có một cái vị gọi là tổ sư Phát Nhiên, chủ trương tín đồ chỉ tin Phật A Di Đà thôi, phá trai phạm giới, dù nam dù nữ dù trẻ dù già, có vấn đề không có quan trọng, chỉ có tin Phật A Di Đà là được. Nếu trong một cái hoàn cảnh xã hội, trong một cái thời đó nó đa tín ngưỡng, họ cực đoan lắm, họ tin nhiều tà thần trụ thuyết lắm, họ nặng về cái đức tin lắm, nó khác với cái tư tưởng văn hóa của người phương Tây, mà làm sao đặt hột giống Phật đi vào trong lòng đời. Nếu như các sư ngồi thiền quán mà tới một cái xứ sở mà đa tín ngưỡng, với có những cái niềm tin như vậy, thì các sư thì ngồi trong phòng mà coi ngồi dim mắt, mà coi phòng xẹp thôi. Nhưng mà các bậc đại thừa không phải vậy. Ông đi đánh cá, tôi sẵn sàng đi đánh cá với ông. Và Phật pháp nó đi theo chân của chúng sinh. Vì Phật ra đời là vì cái khổ của chúng sinh, vì cái phiền não của chúng sinh, vì cái hoàn cảnh đó. Cho nên các hành nguyện Bồ Tát phải đi vào trong cuộc đời, vào trong góc độ đó. Cho người ta đánh cá, làm đang đánh cá sống mà sinh sống, biết bao nhiêu cái sự cầu tài, thần thổ địa, thần đất, thần đai, thần đủ kiểu thứ thần hết. Mà mình nói là không có tín ngưỡng, không có một cái gì, không có một cái niềm tin gì hết, tất cả những cái đó, thì họ đâu có mở cửa cho mình vô đâu. Mình muốn đi vào truyền pháp một cái căn nhà mà họ đóng cửa rồi, anh đứng ở nhà, anh ở nhà tôi ở thôi. Nhưng cái Phật pháp, bản chất của Phật pháp ấy, là sự hòa quang đồng trần, sự đi vào trong cuộc đời, sự chia sẻ, sự lắng nghe. Và từ trong đó dùng một cái niềm tin mình để đánh bạc tất cả các cái tin khác. Sau khi anh an trú trong đó, giống hóa thành dù ở đó, khi anh vào trong đó rồi dạy cho anh tam quy ngũ giới, lúc đầu dừng ông Phật Di Đà lên giống thần, nhưng mà cứ tin như vậy thôi. Nếu tin như vậy mà đặt theo cái tư tưởng của ngài Pháp, nhưng mà dưới con mắt nhìn của Phật giáo đại thừa nói chung thôi, chẳng phải Phật giáo nguyên thủy, thì sẽ lên án. Tại sao Đức Phật thành đạo là chủ trương về giới định tuệ, về bát chánh đạo là con đường đi đến giác ngộ, mà ông nói chủ trương niệm Phật mà coi không cần quan tâm đến giới luật, không cần cái gì hết, chỉ cần niệm Phật thôi. Thì ông tổ liệt nhiên ông có thể phát nhiên ông nói là anh còn ngon để anh làm đi, anh vào đi trong cái xứ sở mà nào như vậy, mà rất là cực đoan như vậy, mà đặt ra những cái điên cảnh như vậy, chỉ đổ người trong một cái giai đoạn thôi. Nhưng mà sau này người ta nhầm, khi mà tín ngưỡng Di Đà nó phát triển mạnh quá, bao nhiêu họ bỏ tất cả các cái tà thần bên ngoài, rồi họ chỉ thờ ông Phật Di Đà và chỉ niệm ông Phật Di Đà thôi. Thì rồi bắt đầu mình lên rồi, mà cũng mình nhân tôi đây là tín đồ Phật giáo chân chánh. Mà tín đồ Phật giáo chân chánh là phải được giống như cái người áo trắng á, giống như vị cư sĩ trong thời của Đức Phật này, gọi là người Phật tử chân chánh. Tại sao hôm nay anh không tôn trọng luật Phật, chỉ biết Phật A Di Đà thôi, chỉ niệm Phật quên trời quên đất hết, quên thậm chí là có đôi lúc mà các vị tăng khác ngồi thiền gặp thiền sư tăng tới cũng không cần tiếp. Ông đó là ông không phải con cháu ông Di Đà, dẹp về bên. Không cần nghe pháp chủ ông nói có chân chánh cỡ nào tôi không cần. Tôi không cần nghe đến Nikaya, tôi chỉ biết ông Phật A Di Đà, vì ông biết chắc rằng ông cứu tôi trong cái phút lâm chung. Thì đưa đến một cái thái hình thái tín đồ cực đoan. Mà ở đời á, cái gì nó dễ, nó có cái lời là người ta vào, nhưng mà cái lời trước mắt chắc chưa phải là chân chánh. Cho nên cái từ hình thái vậy có nghĩa là cho họ vào đó, cái phương pháp giống hóa thành dù đó, đưa vào đó, bỏ tất cả các tín ngưỡng khác. Đến thời nay mà người Nhật Bản có những ngôi chùa mà đi vào, quý vị biết không, đi vào trước một cái thờ Phật đây, mà có một ông có một cái thùng phước sương nó bự cỡ này này, mà họ đi vào cả ngàn người về đó, đi vào họ vỗ tay ba bộ đánh bốp bốp bốp. Là tôi hỏi để làm gì? Nó là giống như báo cho Phật biết là hôm nay là con bắt đầu đến đây cầu nguyện. Và đi các cái tường vậy vỗ lộ đấm bốp 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 là báo cho Phật biết là bắt đầu là đưa lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện có tài có tình, nó có giàu sang phú quý chiến biết. Sau cùng là chuyện rút tiền ra đôi vô trong cái thùng phước sương, nó hình xong 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 đi rọc đôi vô trong xong là xong, là xong là việc là về. Đó là cái tỷ lệ tín đồ như vậy đó. Chứ còn cái chuyện mà nói giống chùa Việt Nam đây, cái đạo tràng thuần túy tới tu tập nghe pháp thì mình không có nói. Nhưng mà cái lượng tín đồ, cái tín ngưỡng của họ đó, họ xem họ đi đến như vậy, họ chỉ có biết một ông Phật thôi, thì cái người đó phải giáo họ như thế nào. Cho nên khi mà mình hiểu được cái bối cảnh lịch sử trong một cái thời đại nó phát triển ra, thì những cái điểm đó là phải minh định lại trong cái phương cách khi họ đến rồi, giáo dục họ có cơ hội. Cho Nhật Bản sau này có các cái họ, sau này các học giả Nhật Bản ở các trường đại học họ đi nghiên cứu Phật lý một cách rất sâu sắc, từ từ nó cải thiện thôi. Cũng giống như ở trong đất nước Việt Nam mình có những chùa ngày xưa đây là có những tụng kinh A Di Đà, bữa chiều thì tụng kinh A Di Đà, bữa sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi có những cái phái về lục quả tăng, rồi có những người họ chủ trương ăn mặn giết gà giết vịt trong chùa một thời gian rồi, nhưng họ có công đức giữ chùa. Rồi sau khi mà tăng ni đi thuyết giảng nhiều, họ thấy được cái đó là không có đúng với truyền thống Phật dạy, thì từ từ sẽ thay đổi thôi. Cho mình không thể nhìn được cái vấn đề đó. Cái Phật pháp đi vào thế gian nó cũng tuân chuyên. Thì khi nói mà cũng vậy, trong thời Phật tại thế đó, niệm Phật là một sự sức quán tưởng. Trong cái những cái yếu tố tự lực, cái tha lực nó xuất hiện từ đâu? Đó là cái vấn đề hôm nay chúng ta phải ngồi một hai tiếng đồng hồ mà nói hết, vì không ai mà đọc hết kinh điển của Phật. Nhưng mà ở trong cái trong kinh đó, kinh Nikaya có một đoàn kinh Đức Phật thuyết pháp cho các vị thương gia rằng, nói là các ông chuẩn bị đi vào trong cái sa mạc đó, cái thương buôn á, rất là có gặp nhiều cái sợ hãi, có thể dừng đứng lông tóc lên, có thể gây khiếp đảm vào bao nhiêu cái khủng bố nó dồn dập như vậy. Thì các con nên niệm Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải. Niệm như vậy thì bao nhiêu cái sợ hãi đều tiêu trừ, bao nhiêu cái lo toan cái chướng nản đều tiêu trừ. Và các vị họ tin như vậy và họ thực hành như vậy, họ thấy được, từ họ cảm nhận được cái điều đó, và Đức Phật sát quyến sẽ bắt đưa đến cái sự an lạc và thanh tịnh. Đó là cái nô từ nguyên thủy. Hoặc là trong cái tư tưởng của cái ý niệm đó là, thì cái người niệm học trò mà kính Phật, bây giờ Phật lực bao nhiêu thì làm sao ai mà đo đếm được. Nói Như Lai thập lực như vậy thì làm sao ai tin được. Hoặc niệm Phật cảm ứng, hoặc là kính Phật là ứng, giờ cái niềm tin đó là ai cái được. Cái đó cái chuyện là mình không thể bàn được cái Phật lực. Có những vấn đề là như vậy. Vì Đức Phật dạy niệm như vậy thì họ niệm như vậy họ cảm thấy an tâm và có thứ. Nhưng mình thì dùng cái danh từ gọi là linh, linh ứng. Nhưng cái chuyện niệm như vậy thì là ai mà đo được cái chuyện đó. Giờ quý vị đi vào lễ Phật mà một cách nhất tâm mà như vậy, có tự tin, có phát nguyện, có sự tu tập niệm Phật, mà sự an định tâm hồn, có một sự thẩm định trong tâm thức, đâu phải chỉ có Phật mới biết thôi, các bậc A-la-hán biết thôi, chứ làm sao mấy thầy biết được, và các vị đồng tu đâu có thể biết lẫn nhau được. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện nó giữa lý trí với niềm tin, giữa Phật lực và cái nhận thức chúng sinh, thế nó chưa phân định rõ ràng cái chuyện đó. Mình lấy cái tổng quát của lời Phật dạy mà tu thôi, là giới định tuệ, con đường giải thoát với niềm tin. Tin ai cho tin Phật thì không có lỗ, tin Phật thì mình theo lời Phật dạy. Và trong Kinh Hoa Nghiêm cũng khẳng định là niềm tin là mẹ đẻ tất cả công đức. Tin Phật, tin Như Lai ứng cúng chánh biến trì, tin Pháp, tin Tăng và tin giới luật của Đức Phật dạy, tin con đường giải thoát của Đức Phật, thì có được niềm tin như vậy là tốt, là thành tựu đức tin là tốt. Còn cái thực hiện đức tin nó tròn vẹn là cả một cái vấn đề khác, chứ không thể cùng một lúc mà chúng ta giải quyết được. Câu chuyện mà ở trong kinh của Nguyên Thủy đó, nói đến một cái Đức Phật đồ cho một cái người bà già sắp lâm chung. Tức là hôm đó Đức Phật đang ngồi thiền quán, thì lâu đài do sự cúng mè, cái bài kinh này trong do Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì Ngài quán rằng có những cái bà già này sắp từ trần rồi, chuẩn bị là từ trần rồi. Thì Đức Phật nói rằng cái tội nghiệp bà này rất là nặng. Nếu bà nhắm mắt trong ngày hôm nay hoặc ngày mai là bà sẽ đọa thẳng xuống địa ngục. Cho nên Đức Phật tìm cách đến độ cho bà này. Thì ngủ dậy sáng sớm, Ngài đi khất thực. Ngài đi đến nơi nhà bà này, bà khất thực, mục đích để cho bà tạo duyên tạo phước. Thì Đức Phật khất thực thì bà này đang có một ít mè, đang chuẩn bị xay để mà uống. Thì bà lấy hai tay, bà bóc toàn bộ cái mè bà đang có đó, bà cũng vào bình bát Đức Phật. Đức Phật dạy rằng là mong cho con được an lạc. Đức Phật không có bàn đến cái chết của bà, không có nói gì hết. Kinh cũng nói đến cái chết. Lúc đó không nói, có nói đến cái đoạn báo cho bà sắp chết là hoàn toàn Đức Phật không nói. Chỉ Đức Phật biết và đi đến. Sau Đức Phật ra đi, thì sáng rằng ngày hôm sau đó, thì bà này từ trần. Thì Đức Phật dạy rằng với Ngài đại chúng rằng là bà này nhờ công đức cúng Phật đó, cho nên khi chết được sanh về cõi trời thứ 33 ở trong một cái cung điện bằng vàng. Một lần cúng Phật, cả cuộc đời mà tội đáng đọa địa ngục, mà cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni hai nắm mè và Đức Phật chúc phúc cho một cái, Đức Phật đi mà người này được sanh lên cõi trời thứ 33 trong cung điện bằng vàng. Thì đứng về phương diện mà nói về Phật lực như thế nào thì đại chúng cứ suy nghĩ thôi. Theo cảm nhận của chúng tôi cũng không có khách quan, nhưng tôi nghĩ là nhờ công đức cúng Phật, Phật có vô lượng công đức, cho nên hôm nay cúng Phật thì được cái phước lành như vậy, cho nên bà chuyển được cái nghiệp của bà và được sanh thiên. Thì một cái câu chuyện thứ hai, Đức Phật cũng quán xét thấy một cái người gọi là lâu đài của nàng Chiên Đà La đó, trong bộ kinh cũng kinh Trung Hệ Nguyên Thủy Hòa Thượng dịch đó, quý vị đọc trong phần tiểu bộ sẽ thấy được cái điều này. Cái bà này Đức Phật cũng xác định rằng bà này sắp chết, mà chết của bà sẽ đọa thẳng vào địa ngục. Thì đồng lòng từ bi, Ngài đi đến khất thực và Ngài kêu Ngài Mục Kiền Liên đi cùng với Ngài đi tới. Thì bà này chẳng có cái gì mà cúng dường. Thì khi bà gặp bà thì Ngài Mục Kiền Liên bảo bà thế này này: ồ, Như Lai là một bậc phước trí vô lượng, bà hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn đi, bà hãy đảnh lễ đi. Thì nhờ cái sự chỉ dạy của Ngài Mục Kiền Liên thì bà đảnh lễ Đức Phật. Khi bà đảnh lễ với một cái lòng cung kính thì Đức Phật nói một câu: chừng này cũng đủ cho con sanh thiên rồi. Quý vị lọc về đọc bài kinh đó trong phần tiểu bộ đấy, chừng này thôi cũng đủ cho con sanh thiên rồi, cho bà sanh thiên rồi. Thì Đức Phật vẫn tiếp tục đi, thì một hai con trâu mẹ, con trâu con, nó rượt lẫn nhau, nó chạy vào, nó hút bà chết liền. Thì Đức Phật xác nhận bà này đã sanh lên cũng tầng trời thứ 33. Thì quý vị biết, về cái tư tưởng chuẩn bị chết một lần lại Phật như vậy, mà được chuyển nghiệp lên cái sanh lên tầng trời thứ 33, thì chúng ta nghĩ gì về chúng ta tu tập cả một cuộc đời tụng kinh lễ Phật, bố thí thọ bát quan trai, hoặc là tu tập 250 giới cung kính lễ Phật, thì thì chúng ta sanh về cái cảnh thiện lành là một cái lẽ tất nhiên. Nếu mà sanh về cái cảnh cõi lành, cái thật tất nhiên thì Phật nói dối à? Chúng ta không tin Phật à? Cho nên cái niềm tin đó, chính vì những cái điểm này, cái điểm tín ngưỡng này, cái sự thiện dự kiến này, cho nên đó, cúng Phật, lệ Phật, lại Phật, tạo vô lượng công đức lành. Đó là cái tư tưởng này nó đã chứa sẵn trong cái kinh Nguyên Thủy rồi. Đối với cái tầm nhìn của tôi, còn các thầy mà nhìn xa thì tôi không có rõ, nhưng mà để mình trình bày theo cái quan điểm đó. Thì chúng ta nghĩ rằng một bà già cũng dừng 2 năm mè thôi, mà nghiệp bà tạo bao nhiêu đáng đọa địa ngục, hôm nay nhờ cũng 2 năm mè thôi mà được cúng Phật là được sanh về cõi trời. Hoặc là bà này đáng đọa địa ngục làm sao mà lại Phật được ba lại thôi mà lại được sanh về cái cõi trời thiên giới như vậy. Cho nên cái tính từ trong cái gọi là lệ Phật kính Phật qua cái tính tha lực nó khởi lên rồi. Bắt được cái quan điểm tha lực nó xây dựng trong hình thành trong đó rồi. Ví dụ như nói là cái tình độ bắt đầu cái quá trình độ tông người ta phát triển á. Ví dụ tu tập về Đức Phật nói trong Kinh Di Đà, có một ở phương Tây có một cái thế giới cách đây 10 vạn ức Phật đồ, có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, có Phật hiệu A Di Đà đang hiện tại đang thuyết pháp và có vô lượng thánh chúng Bồ Tát, vân vân. Và trên cõi nước đó là có vàng bạc lưu ly sa cừ mạng não tiếng chim nói pháp, có nước tám công đức, tất cả mọi cái cảnh phía Tây Phương. Tóm lại toàn bộ Kinh Di Đà, Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Vì kinh này là kinh từ Phật từ thuyết, mà Phật từ thuyết thôi chứ không phải ai hỏi. Từ thuyết Đức Phật muốn giới thiệu, nếu Đức Phật Thích Ca không có nói thì tất cả chúng ta không có biết được bộ kinh A Di Đà, và không có biết ở phương Tây có một Đức Phật A Di Đà. Thì người ta bảo rằng cái thế giới đó, thì ngay ở trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật diễn tả cái thế giới của cái tầng trời thứ 33 là ở trong có lầu vàng này, có lầu vàng, có cung điện, có tất cả những chất rất là quý báu. Hoặc là có đọc cái bài kinh gì hôm trước nhờ Ni Sư có nhắc là bài Đại Thiền Kiến Vương đó, bài Thiền Kiến Vương. Cái bài đó Đức Phật nói trong cái sắp nhập diệt mà nói kể chuyện cho ông A Nan nghe. Ông A Nan bảo rằng ô, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những nơi mà tốt đẹp như vậy mà ngài không tìm tới xứ đó, mà ngài nhập diệt, mà ngài phải nhập diệt nơi cái thành phố này? Đức Phật nói: A Nan, ông đừng có nói như vậy. Trước đây cái mảnh đất này, nơi đây á, là cái nó trang nghiêm thanh tịnh, cây cối là có hồ nước, có ao tắm, có tất cả mọi thứ đầy đủ, có kim ngân lưu sa cừ mạ nạo bằng vàng bằng ngọc. Đức Phật tả nó giống ý cha cái bài kinh mà Đức Phật giảng trong cái ngôn ngữ mà về chất liệu mà làm bằng cái quốc đồ mà thuộc cái thế giới đó, là giống gần có những điểm hầu như gần giống như Tây Phương Cực Lạc. Và cái chỗ đó Đức Phật nói, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi Đức Phật sinh ra trong phạm vi đó, là ngài đã 6 lần trở lại trong cái vị trí đó để làm vị chuyển luân thánh vương. Chỉ lần thứ 7 này là ngồi dưới cội bồ đề mà thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì quý vị đọc trong kinh Tiểu Bộ sẽ thấy thêm chi tiết này. Thì từ đó mình thấy cái hình thành cái tư tưởng kinh A Di Đà là một cái hệ thống. Trong hoàn toàn trong giáo lý Tịnh Độ họ không bao giờ đề cập cái vấn đề này. Nó thực sự quý vị, tôi riêng quý vị đọc cho tôi học, tôi có cả đọc bên kinh điển, không bao giờ họ lấy cái tư tưởng bên Nikaya hoặc trong cái mà đem qua mà giải thích chuyện này. Riêng tôi thì tôi không phải là cái dùng cái này để so sánh. Để điều tôi chúng ta phải ghi nhận rằng Đức Phật khẳng định rằng trong cái thế giới quan của Phật giáo, các tầng trời có địa ngục, có các cõi trời và có Tây Phương Cực Lạc, có các tầng trời thuộc về cái thế giới quan Phật giáo. Dù có thế giới đó là do tâm tạo, nhưng mà chúng ta phải tin rằng trên cái nguyên lý nhân quả Đức Phật dạy đó, nếu tâm thanh tịnh thì chiêu cảm và cảnh giới thanh tịnh, và nếu tâm xấu ác tham sân si thì bị cái cảnh giới là tham sân si. Đó là cái nguyên lý y báo và chánh báo. Cái người tu tập bên thiền, giả sử các vị chưa đắc vị thánh, nhưng mà nhờ công đức trì giới, tham thiền, tất cả thì chắc chắn vẫn sanh về cảnh giới lành, an lành. thọ trì tam quy ngũ giới, tu tập thiền định mà không có mất đi, mà không có được chứng thánh á, chưa được chứng thánh, chưa đắc tu đà hoàn a la hán, thì chắc chắn vẫn sanh về cảnh giới thiền lành. Vì sao một bà già cúng Phật như vậy mà cũng được sanh lên cõi trời, mà không chỉ người đích thân hành trì giáo pháp của Như Lai? Cho nên nói cái quan điểm rằng tôi sợ tôi chưa chứng thánh á, là tôi bị đọa địa ngục là sai, nó không đúng. Đôi lúc có những người tín đồ mà phán xét mấy vị mà người tu thiền nói như vậy thì không có đúng với cái quan điểm Phật giáo. Người ta, người cư sĩ tại gia là họ thọ trì tam quy ngũ giới mà tu tập như vậy thì không có đúng. Và đối với cái, cho nên hình thái cái quan điểm về niệm Phật với cầu Phật gia bị tha lực, nó đã sơ khai hình thành trong cái hệ thống của Nguyên Thủy. Và cái tư tưởng về một cái thế giới quan Tây Phương Cực Lạc hay các nàng cũng có hình thành trong cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy. Qua đến hình thành cái tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo thì bất cứ một cái pháp môn nào cũng có một cái sự cái tông chỉ tu tập của nó. Thời Phật tại thế, chúng ta phải hiểu rằng không có phân biệt về tông này tông kia. Sau khi các bộ phái thiết lập về sau mới có các cái tông phái, mới có các cái thiền độ, tịnh độ tông, thiền tông, Hoa Nghiêm tông hoặc là Pháp Hoa tông. Nhưng mà tịnh độ tông vẫn có một cái vị trí xứng đáng trong cái trí thức nhân loại và trong cái con đường giải thoát sinh tử. Là vì sao? Tịnh độ tông ở đây có một điểm khác biệt. Có thể là khác biệt, chúng ta nhìn nhận để trong cái bình diện trí thức chúng đó. Người ta bảo rằng niệm Phật theo Nguyên Thủy là quán tưởng. Mà hôm nay tịnh độ tông ngày nào cũng niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Thì cái này có hai cái hướng mà chúng ta phải hiểu. Đứng về cái quán tưởng Đức và quán tưởng về công hạnh, phẩm hạnh Đức Phật thì trong giáo lý tịnh độ là nó đầy đủ hết rồi. Quán 32 tướng tốt công hạnh Đức Phật là cái trung kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc là trung kinh Bát Chu Tam Muội, thì tất cả các phép quán mà quán giống Nguyên Thủy là tịnh độ tông nó hoàn bị cái tư tưởng đó rồi, nó không có thiếu. Nhưng mà cái niệm Phật trì danh á thì hầu như trung kinh Nguyên Thủy chưa nói đến. Có một cái điểm có, hoặc là có thể nói một cái cách khác mình không có hiểu, nhưng mà cái trì danh trong niệm Phật á là một cái pháp trọng yếu ở trong cái giáo lý Đại Thừa, mà rất thiết thực trong giáo lý Đại Thừa. Tịnh độ, nếu như Phật giáo Nguyên Thủy có cái quán tưởng quán niệm Đức Phật thì Tịnh độ tông cũng có quán tưởng Đức Phật A Di Đà, quán tưởng các Bồ Tát Quan Âm, quán tưởng là có hết qua bài kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà nói niệm danh hiệu Đức Phật á, thì chúng tôi chưa đọc, chưa học hết, chưa thấy hết, chưa có lẽ mà nói như vậy. Nhưng mà trong cái niềm xưng niềm trong cái pháp của Tịnh độ tông là nó có xuất xứ là trì niệm Đức Phật A Di Đà trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta phải quan niệm thế này, nó ở trong cái giáo lý Tịnh độ đó, nó có ban đầu á là có họ căn cứ ba cái kinh để mà thiết lập: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là mô tả thế giới Tây Phương Cực Lạc và giới thiệu một Đức Phật A Di Đà. Nếu những chúng sinh mà phát nguyện vãng sinh thì nhất tâm niệm Đức Phật danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được vãng sinh. Cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật thuyết pháp cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, nhân một cái nhân duyên như vậy thì Đức Phật thấy ở trong cuộc đời này có nhiều khổ đau quá. Thì cái căn bản mà kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Đức Phật nói khổ đau hoặc là hoàn cảnh này xấu ác, cái điều kiện không thuận lợi thì cũng đúng với cái chân lý là khổ đế trong tứ diệu đế Đức Phật nói ban đầu thôi. Cho Đức Phật cũng có ai khen cuộc đời nên là tốt đẹp cả. Nhưng tốt đẹp hay xấu xa là do cách nhìn của mình, đó là đứng về cái góc độ của cái vấn đề, cái tầm nhìn. Nhưng mà cái hiện thực nhân sinh đó, là trong Quán Vô Lượng Thọ cũng nói cuộc đời rất là khổ, rất nhiều oan trái lắm. Mà tu tập như vậy nên niệm Phật và quán tưởng Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh. Mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật có đề cập đến 16 phép quán: quán đất ở cõi Tây Phương, quán nước, quán hàng cây báu, quán Đức Phật A Di Đà, quán Quán Âm, quán Thế Chí. Khi mà cái phép quán này thành tựu thì được thấy Phật. Đó, dù mình có tin hay không tin, nhưng mà khi phép quán đấy thì thấy Phật và được vãng sinh. Còn cái kinh Vô Lượng Thọ thì nói về cái tiền thân của Đức Phật A Di Đà nói về kinh Pháp, ngài Pháp Tạng Thị Kheo phát 48 lời nguyện đồ sanh, cho nên khi thành Phật là có nước Tây Phương Cực Lạc và thiết lập một cái đó để mà phương tiện đồ sanh, để mà giáo hóa chúng sinh. Thì trong các cái lời nguyện đó, thì trong căn bản cái lời nguyện mà nó sự có những cái vấn đề mà ở trong hiện đại thì người ta hay đặt vấn đề trong tín đồ chứ không phải hiện đại. Nói cái nguyện thứ 18 của ngài đó, nếu những người nào lúc lâm chung đến lúc đó mà có được niềm danh hiệu Đức Phật 10 lần niệm như vậy thì được sanh về cõi Phật, được Phật rước về, đổ về, tiếp đón về. Thì người ta nói là ta tu hành cả đời chưa được mà làm sao 10 niệm vãng sanh. Thì cái vấn đề đó Đức Phật nói như vậy thì chúng ta ghi nhận như vậy. Tất nhiên là có những sự kiến giải khác nhau ở trong cuộc đời. Thì chúng tôi thì không bao giờ, tôi lấy quan điểm của tôi giải thích trong cái vấn đề tu tập của mình. Tôi tìm hiểu thấy các vị tổ sư người ta cũng nói vậy, là niệm Phật nếu những lúc lâm chung mà niệm được 10 danh hiệu Phật thì được sanh về cõi Phật. Đó là vì cái hai yếu tố, bên kia tịnh độ tông lấy hai yếu tố tự lực và tha lực, và cái thiền nguyên thủy là chủ yếu vấn đề tự lực về quán xét. Cái chuyện Phật độ thì cái chuyện mình không nói, nhưng mà cái chủ trương tịnh độ tông lấy cái tự lực và cái tha lực làm gốc, và tín bộ nguyện của Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà có nguyện và chúng sinh có phát nguyện thì được vãng sanh. Còn những cái tội báo nặng nề mà được Đức Phật, mà đến lúc lâm chung mà được thiền hữu tri thức khai ngộ, mà biết sám hối, biết nhất tâm niệm Phật thì được sanh về. Thì đó là một cái nguyện của Đức Phật như vậy, để đó, trong giáo lý nó kiện toàn, nó bổ túc cho cái trong cái bộ kinh Quán của Lượng Thọ đó, nói các cái tội ngũ nghịch thập ác mà được vãng sanh là giải thích đó để xác nhận cái đức tin. Cái chuyện đó chúng ta riêng ngài Trí Giả Đại Sư, tức là một vị tổ của bên Pháp Hoa Tông, tức là Thiên Phái Tông á, thì đưa ra cái giải thích rằng do niệm Phật tiêu tội, dù một niệm Phật nhưng mà với lâm chung trong một niệm đó nó có cái đầy tính nguyện hành, và trong một cái nguyện đó nó đầy đủ tất cả các cái phẩm, cái nguyện lực, và được cái sức từ bi của Phật gia đồ thì được vãng sanh. Và một cái gì mà nối trong cái dòng của Thiên Phái Tông là Tỷ Lệ Đại Sư, ông cũng giải thích về cái vấn đề đó là do niệm Phật và được cái Phật lực gia hộ và được vãng sanh. Vì cái Tịnh Độ Tông lấy cái tự lực và tha lực hai cái đi đôi với nhau. Nếu cắt cái này mà giải thích cái không được. Nếu đứng về trong cái góc độ mà từ tha tự lực mà giải thích hoàn toàn triệt lấy triết lý của Tịnh Độ Tông là mâu thuẫn hoàn toàn. Vì cái Tịnh Độ Tông xây dựng trên cái bộ nguyện từ bi của Đức Phật A Di Đà, và cho nên cái khác biệt là chỗ đó. Thì khi chúng ta nói đến cái nói niệm Phật, thì bây giờ trở lại cái niệm Phật trong ngày xưa của Việt Nam như thế nào, và niệm Phật trong cái